Hello, Phục Long LMNT xin mến chào quý khán giả. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị chương trình Trại Hè Sequel 2010, chủ đề kết thân. Sau đây, Mục sư Nguyễn Thế Phong của Hội Thánh Houston sẽ truyền đạt lời Chúa. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Buổi tối hôm nay tôi có câu hỏi cho quý vị. Tôi biết quý vị đây rất là giỏi. Hôm qua mình thi Kinh Thánh là nói rào rào hết. Đố quý vị, sách Jonah có mấy đoạn? Sách Jonah có mấy đoạn quý vị? Ồ, quý vị hay quá. Sách Jonah có 4 đoạn. Bây giờ tối hôm nay đó, tôi chia sẻ 4 cái bước đi giữa chúng ta với lại Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta có thể đi xa khỏi Chúa trong đoạn 1. Chúng ta đi đến với Chúa trong đoạn 2. Chúng ta cùng đi với Chúa trong đoạn 3. Và đoạn thứ 4 là đoạn mà chúng ta đi trước Chúa. Khi mà chúng ta hiểu được cái cách mà chúng ta bước đi với Chúa rồi, thì chúng ta mới kết thân được với lại Chúa, với lại những người xung quanh. Cho nên bài giảng tối hôm nay tôi chia sẻ với quý vị, nó sẽ liên quan tới cái cách chúng ta bước đi với Chúa. Và từ cái cách mà chúng ta bước đi với Chúa thì chúng ta mới gây cái tình thân mật được. Bây giờ quý vị có nhớ chuyện xảy ra như thế nào trong sách Jonah đoạn 1 không? Đức Chúa Trời nói với Jonah rằng con đi đến cái thành Ninive để giảng cái sự đoán xét của Chúa. Mà nếu quý vị lật trên bản đồ đó, thành Ninive đó đi lên trên núi và phía bắc của nước Iraq bây giờ. Nhưng mà ông ta không có làm như vậy, ông ta đi đâu? Ông ta đi xuống tàu, ông ta đi lánh xa mặt Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay đó, nếu mà chúng ta đi lánh xa mặt Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta không thể nào mà kết thân với ai được, mà cũng kết thân với Chúa được. Tại sao? Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta là một điều, mà chúng ta làm một nẻo, đó là cách chúng ta đi xa Đức Chúa Trời. Tôi thí dụ, Chúa dạy chúng ta là trong sức khỏe, những con vật mà ăn rồi nhớ lại có móng rẽ ra được ăn, những con ở dưới biển đó thì có gì có giải mới được ăn. Chúng ta vui chúng ta ăn ráo trội hết, chuyện gì xảy ra? Rồi chúng ta bệnh, rồi chúng ta nhức đầu, rồi chúng ta than vãn, rồi chúng ta không đi thờ phượng Chúa được, không có sự thông sáng để học lời Chúa, để cầu nguyện với Chúa, thì làm sao chúng ta có tình thông công thân mật với Chúa? Mà chúng ta cứ đau đầu nhức mỏi vậy, có ai muốn làm bạn chúng ta không quý vị? Có ai muốn làm bạn chúng ta không? Tối nay quý vị yên lặng quá. Bây giờ để quý vị với tôi hiểu nhau đó. Bây giờ đó, tôi hỏi cái này. Hội thánh ai mà ở Houston, Texas đã biết cái điều này, nhưng mà quý vị khác chưa biết. Bây giờ đó, Chúa có mấy điều răn quý vị? 10 điều không? Tối hôm nay tôi có cái điều răn thứ 11 mà tôi muốn quý vị nhớ cả đời. Mục sư của quý vị sẽ rất là thương quý vị nếu mà quý vị nhớ điều răn thứ 11. Điều răn thứ 11 như thế này. Nếu mà giả sử ông mục sư nhà mình đó, ông giảng dở quá, ông giảng buồn ngủ quá, ông nói không đúng lời Chúa gì hết á, mà quý vị buồn ngủ quá đó, thì cái đó không là cái tội. Tại sao? Ông mục sư trong tuần ông đi thăm viếng nè, rồi ông đi bệnh viện, ông thăm viếng, rồi ông đi dạy Kinh Thánh, ông bận rộn. Thứ bảy mà ông giảng không hay đó, thì không sao. Nhưng mà nếu mà ông nói lỡ trúng tim đen quý vị, mà quý vị không nói amen đó, là cái tội. Rồi quý vị hiểu tôi chưa? Thì ra tới tôi nói sao mà quý vị nghe mà thấy trúng tim đen mình đó, thì mình nói amen lớn lên ha. Mình đồng ý không? Amen không? Nhỏ quá, amen không? Rồi nhớ điều răn thứ 11. Mục sư của quý vị rất là thương quý vị. Rồi khi mà Chúa dạy chúng ta, một trong những cái cách mà chúng ta bỏ Đức Chúa Trời đó, thí dụ Chúa dạy chúng ta đừng nói láo, đừng nói dối, đừng nói không sự thật. Nhưng mà chúng ta lý luận cái con người chúng ta rất là khôn ngoan. Chúng ta nói Chúa ơi, con lỡ con nói dối một chút xíu đâu có sao đâu, mà con nói dối mà có ích lợi đâu có sao đâu. Một khi mà chúng ta không dâng lời Chúa, chúng ta bỏ Chúa, chúng ta không làm theo lời của Chúa, thì trước muộn gì chúng ta sẽ đem lại cái đau lòng, đem lại cái điều bất an cho giữa chúng ta và cái người xung quanh chúng ta. Thì khi giữa chúng ta và cái người xung quanh chúng ta có một cái điều gì đó bất an, thì làm sao chúng ta kết thân được? Tôi có nhớ một cái câu chuyện hồi lúc tôi học lớp 5. Mà quý vị, cái câu chuyện này đến ngày hôm nay tôi không quên được cái câu chuyện này. Lúc mà tôi học lớp 5 đó, thì quý vị biết trong lớp đó, có những cái phe mạnh, có những cái phe yếu. Một bữa đó hên quá, tôi nằm trong cái phe mạnh. Tôi nằm trong cái phe mạnh, thì hai bên cãi lộn gì đó. Tôi không biết, tự nhiên tôi mới nói với lại cái phe mạnh của tôi nói rằng cái đứa đó đó, nó thiếu tao một cái cục đạn. Quý vị nhớ ở Việt Nam mình chơi bắn bi đó, cái là quả cả cái nguyên cái phe tôi đó, nó đi đòi ra cục bi đó cho tôi. Nó làm cho cái người đó đó là cứ như là đau buồn cả từng lễ. Nhưng mà thật sự cái người đó không có thiếu tôi cái gì hết đó. Nhưng mà tại cái tôi nói không có sự thật. Cho nên quý vị biết không, tới ngày hôm nay tôi vẫn nhớ câu chuyện đó. Một khi mà chúng ta làm không theo lời Đức Chúa Trời, chúng ta không có một gì để gian dối không đúng theo lời của Chúa, chúng ta sẽ, cái đó sẽ nằm trong tâm, trong trí chúng ta. Và tôi ước mơ là một ngày nào đó đó, Chúa cho tôi có cơ hội, tôi gặp lại cái người bạn tôi mà tôi học chung năm lớp 5 đó, để nói với cái người bạn đó rằng cái chuyện đó nó không đúng như vậy. Cho nên chúng ta muốn kết thân, kết bạn, chúng ta phải sống cho nó thành thật, đúng trong lời của Đức Chúa Trời dạy. Còn bằng không đó, chúng ta không có bạn. Một khi mà chúng ta không đi theo đường lối của Chúa, chuyện gì xảy ra? Khi ông Jonah đó, ông lên chiếc tàu, ông đi trốn Chúa, thì biển nó làm sao? Nó nổi lên. Người trên tàu làm sao? Run và sợ chết, ai cũng cầu nguyện với thần của mình. Một khi mà chúng ta bỏ Đức Chúa Trời đó, chúng ta sẽ mang tai họa không những đến cho chúng ta, mà chúng ta còn mang tai họa đến cho những người xung quanh chúng ta. Quý vị amen giống như an ủi tôi. Tôi lặp lại, nếu mà chúng ta không sống theo đường lối của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta không những mang tai họa đến cho bản thân chúng ta, mà chúng ta còn mang tai họa cho đến những người xung quanh chúng ta. Quý vị tiến bộ đấy. Rồi bây giờ chuyện gì xảy ra trong cái đoạn thứ hai? Tiếp đoạn thứ nhất đó, thì họ mới tìm ông Jonah đang ngủ ở phía sau tàu. Quý vị nhớ không? Một khi mà chúng ta không bỏ Đức Chúa Trời đó, chúng ta sẽ say mê những cái điều ở trong thế gian này, nó không mang ích lợi gì hết. Rồi người ta mới chất vấn ổng, người ta hỏi ổng phải tại sao không cầu nguyện, thì ổng mới cho người ta biết rằng tôi đang trốn Đức Chúa Trời. Thì mọi người run sợ, mọi người hỏi rằng chúng ta phải làm sao để khỏi qua, để qua cơn bão này. Thì ông mới nói rằng dục tôi xuống biển. Khi mà chúng ta không trong đường lối của Chúa đó, thì không ai muốn gần chúng ta hết. Ta sẵn sàng người ta dục mình xuống biển, người ta sẵn sàng đạp đổ mình nếu quý vị bỏ, không đi đi xa Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà chúng ta đi xa Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp được những người bạn, người thân, người mà chúng ta có thể nương cậy được. Rồi chuyện còn tệ hơn nữa, khi mà ổng được dục xuống dưới biển, chuyện gì xảy ra? Ở đây quý vị giỏi kinh thánh lắm, chuyện gì xảy ra? Một con cá rất là bự nuốt ổng. Quý vị có biết ở ngoài biển nó có những con cá rất là bự, mà những con cá này đó, nó đặc biệt là nó ăn những đồ ăn rất là nhỏ trong nước. Quý vị cứ tưởng tượng đó, nhà quý vị có ống cống, nhà tôi có ống cống, mọi người đều có ống cống, đổ ra sâu ra biển thì nước sông, nước biển nó làm sao? Nó rất là dơ. Thì Chúa tạo nên những con cá mà không di không giải, và những con cá lớn là lớn đó, nó ăn những cái thứ dơ trong nước để làm nước trong nước sạch. Thì những con cá thật là bự đó, tôi nghiên cứu đó, thì nó cứ hả cái họng nó ra bơi, giống những cái filter trong nước. Nó hốt đi những cái dơ trong nước, nó làm cho nước sạch và nó tiêu vô. Mà ông Jonah lại té đâu? Trong bụng của con cá. Khi mà chúng ta bỏ Đức Chúa Trời đó, chúng ta sẽ nằm trong những hoàn cảnh rất là dơ bẩn thỉu trong cuộc đời. Hồi chiều quý vị nghe mấy em mà chia sẻ đó, khi mà mấy em không có Chúa, mấy em sống ngoài đời đó, sống một cuộc đời rất là dơ bẩn. Tôi không dám nói tới tính cách kiêu ngạo, nhưng mà tôi đang diễn tả cho quý vị thấy một cái bức tranh. Khi mà chúng ta xa Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nằm trong những cái trường hợp rất là tệ như vậy. Nó tệ đến mức độ mà con cá nó cũng không tiêu ổng được, nó phải nhả mửa ổng ra. Quý vị thấy khi quý vị đi xa Đức Chúa Trời đó, không những con người không làm bạn quý vị được, mà ngay cả súc vật nó cũng không thèm quý vị nữa. Rồi, bây giờ đoạn 1 là chúng ta làm sao? Đoạn 1 là chúng ta đi xa Đức Chúa Trời. Bây giờ qua tới đoạn 2, đoạn 2 chúng ta khi mà chúng ta cực khổ, chúng ta đau khổ, chúng ta buồn quá rồi, bây giờ chúng ta mới đi đến với lại Đức Chúa Trời. Từ Kinh Thánh ghi lại, câu thứ 2, câu thứ 3 quý vị đọc, là từ trong bụng của cá mà Jonah cầu khẩn lên với ai? Với Đức Chúa Trời của mình. Từ trong bụng cá, Jonah cầu khẩn với Đức Chúa Trời. Một cái điều mà chúng ta đọc hết đoạn 3 thì chúng ta thấy Chúa ra lệnh cá thả nhả ông ra trên bờ và ông sống trở lại cuộc sống bình thường. Đây là một cái điều rất là đặc biệt về cái đạo của Đức Chúa Trời, là Chúa luôn luôn cho chúng ta cơ hội lần thứ hai. Chúa luôn luôn, Chúa nghe lời cầu nguyện chúng ta khi chúng ta gặp đau khổ nhất trong cuộc đời, khi cuộc đời của chúng ta bần cùng, cuộc đời của chúng ta là không còn hướng đi. Lúc đó là lúc mà Đức Chúa Trời luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Cơ đốc chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta đi đâu đó chúng ta cũng giảng Daniel khải quyền, giữa ngày thứ bảy không ăn thịt heo nha. Mấy cái đó có đúng, có sai không quý vị? Không sai. Nhưng mà nếu chúng ta chia sẻ mà không có tình yêu thương Đức Chúa Trời trong đó, không thấy cái ân điển của Đức Chúa Trời, không thấy được cái sự nhân từ của Đức Chúa Trời, thì chúng ta giảng không có hết phúc âm của Chúa. Cái đạo của Đức Chúa Trời không những chỉ phải đúng và sai, mà hơn như vậy nữa, bày tỏ cái tình yêu thương, bày tỏ cái lòng nhân từ của Chúa dành cho những cái người mà gặp trong những cái hoàn cảnh thật là đau khổ trong cuộc đời. Những lúc mà người ta đau khổ, chúng ta không thể nào chúng ta nói chuyện đúng sai, mà những lúc mà chúng ta đến an ủi, bày tỏ cái tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Cho nên quý vị phải sống để người ta thấy rằng có Chúa ở trong quý vị. Chúa nói rằng các ngươi là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, mà khi nghe tên chúng ta người ta bỏ chạy rồi, thì làm sao chúng ta làm ánh sáng của thế gian được. Cách đây mấy tuần tôi đi công việc. Thì thường thường tôi đi công việc đó, người ta hỏi tôi cái này cái kia. Người ta hỏi anh tên gì? Dạ tôi tên Phong. Hỏi vậy anh làm nghề gì? Dạ tôi làm mục sư. Nhà thờ anh ở đâu? Dạ nhà thờ tôi nằm trên đường Highway 6, trên đường Beechnut. Ô nhà thờ anh tên gì vậy? Dạ nhà thờ tôi là Cơ Đốc Phục Lâm. Ồ Cơ Đốc Phục Lâm đó hả? Mấy anh không ăn thịt heo đó phải không? Mấy anh đi nhà thờ ngày thứ bảy đó phải không? Tôi nghe tôi buồn quá. Mình là người Cơ Đốc Phục Lâm, mà khi mà người ta nghe nói về Cơ Đốc Phục Lâm, người ta không nói vì cái tốt đẹp gì, anh yêu Chúa hội thánh, anh giữ lời Chúa hội thánh, anh có tràn đầy yêu thương, mà chỉ nghe toàn hội thánh anh là cấm cái này, là cấm cái kia, là cấm cái nọ. Mình sống như vậy đó, Cơ Đốc mình đâu có bày tỏ cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Người Mỹ nói sao? Người Mỹ nói người ta không cần biết how much you know, nhưng mà they know when you care. Khi chúng ta quan tâm, chúng ta yêu thương người, thì người khác biết được cái đạo, cái con người của chúng ta. Cho nên cái đạo Chúa đó không phải chỉ 2 tiếng đồng hồ thứ bảy nhà thờ trả nợ cho mục sư. Cái đạo Chúa không phải là không ăn thịt heo để mà con người tôi là tự hào, tôi không ăn thịt heo, anh ăn đó nha. Cái đạo Chúa không phải là tôi giữ ngày sa bát đúng, mấy anh đi ngày chủ nhật là mấy anh đi theo dấu của ma quỷ, dấu gì dấu kia nọ đó. Hay là người Cơ Đốc chúng tôi đó, chúng tôi không có bận đồ lẹ lẹ, chúng tôi không có đeo dây chuyền, đeo bông tai. Những cái đó không có sai. Nếu mà chúng ta để trong cái hoàn cảnh sai đó, nó rất là nguy hiểm, cản trở người ta đến với lại Đức Chúa Trời. Rồi, nãy giờ chúng ta đi mấy đoạn rồi quý vị? 2 đoạn rồi. Bây giờ qua tới đoạn thứ 3. Đoạn thứ 3 là lúc này đó, ông Jonah ông tỉnh thức rồi. Bây giờ ông bước đi với Đức Chúa Trời. Ông bước đi với Đức Chúa Trời, ông đến thành Nineveh, ông giảng đạo. Quý vị biết cái thành Nineveh đó là một cái thành mà lớn nhất trong thời bấy giờ. Mọi nền văn minh, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, chính trị, tôn giáo trên thế giới đều nằm ngay thành Nineveh hết. Và cái thành này là thành rất là lớn. Mà ông Jonah đó, ông là người gì? Người Do Thái. Mà người Do Thái có chơi người nước ngoài không? Không chơi. Người Do Thái rất là khiêng người nước ngoài. Người Do Thái tự hào rằng tôi là dân tộc gì? Được lựa chọn. Tôi là những người mà cấp bậc cao, còn mấy anh là rác rến của thế gian. Ông nghĩ rằng không thể nào những cái người tội lỗi, những người bần cùng, những người xấu xa này mà trở lại với Đức Chúa Trời hết. Cho nên ông không tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm được cái chuyện đó. Mà ông mong rằng khi mà ông trốn đi như vậy đó, Đức Chúa Trời đổ tai họa xuống cho thành Nineveh cho chết hết. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Một trong những cái lý do mà chúng ta không kết thân, không làm bạn được là tại vì chúng ta có một cái gì thành kiến với người. Và thà cầu mong cho ra đường cái người đó sẽ đụng chết cho rồi để tôi khỏi nghĩ tới. Cho nên chúng ta luôn luôn có cái thành kiến mà chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm chuyện vĩ đại trong cuộc đời chúng ta khi chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh bao nhiêu người bước đi với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời cất lên quý vị? Ai? Hê-nốt? Ê-li? Cho nên đồng đi với Đức Chúa Trời là làm sao quý vị? Là mọi việc chúng ta làm, mọi suy nghĩ của chúng ta đều làm như Kinh Thánh dạy. Và chúng ta phải có cái tinh thần của Đức Chúa Giê-xu, cái tâm tình như Đức Chúa Giê-xu và cái ý chí như Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu ở trên trời, Đức Chúa Giê-xu chỉ cần phán một tiếng là thay đổi cái trái đất chúng ta không còn đau buồn, không còn tội lỗi nữa. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu bỏ hết ở trên trời. Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa Giê-xu xuống thế gian mang hình người, sống như một người, chịu qua mọi cám dỗ, rồi cuối cùng Đức Chúa Giê-xu bị người ta đóng đinh trên cây thập tự giá. Đức Chúa Giê-xu chấp nhận hết mọi sự để làm gì? Để cho chúng ta một lần nữa có cái cơ hội, có một cái mối thông công mật thiết, có một cái tương giao với lại ai? Với Đức Chúa Trời. Cái đó là cái mục đích, cái đó là cái purpose của mỗi người Cơ Đốc phục lâm của chúng ta. Chúng ta sống làm sao để giúp người có một cái mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ok với Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta sẽ ok với ai? Với Chúa. Sách Châm Ngôn đoạn 16 câu thứ 7. Vị nào đọc giùm tôi sách Châm Ngôn đoạn 16 câu thứ 7, tôi không thấy được. Em nào dưới có Kinh Thánh sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 7 đọc lớn giùm. Sách Châm Ngôn đoạn 16 câu thứ 7 nói cái gì? Sách Châm Ngôn đoạn 16 câu thứ 7. Dạ, xin cô đọc lớn lên. Amen. Quý vị có amen không? Amen. Khi mà chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta đi với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ biến những kẻ thù nghịch, những người mà chúng ta ghét, những người mà chúng ta không thích trở thành bạn của chúng ta. Thì trên đời có điều gì đẹp hơn điều đó không quý vị? Amen. Cho nên chúng ta cần phải bước đi với Chúa. Quý vị cứ tưởng tượng rằng thế giới của chúng ta sẽ đẹp biết là bao nhiêu khi mà những người chúng ta ghét trở thành bạn chúng ta, để rồi chúng ta trở thành những người rất là nhẹ, mỗi ngày mỗi đêm không suy nghĩ để ghét người, không suy nghĩ để mà gọi điện thoại vòng vòng nói xấu người này người kia. Lúc đó chúng ta chỉ gọi vòng vòng nói tốt không, tại vì chúng ta không có người mà chúng ta không thích. Thì quý vị cứ tưởng tượng cuộc đời của chúng ta có vui không quý vị? Có hạnh phúc không? Không ai amen hết. Thôi không ai amen thì tôi qua đoạn thứ tư. Bây giờ quý vị nhớ đoạn thứ tư nói gì nè? Ở đây có ai nhớ đoạn thứ tư lời Chúa nói gì không? Khi mà ổng đã giảng cả cái thành ăn năn, rồi Đức Chúa Trời không có giáng tai họa nữa, thì Kinh Thánh ghi lại rằng Ông ra phía trước cổng thành, ông ngồi, ông đợi chuyện gì xảy ra với thành Nineveh. Ông bắt đầu ông đi trước Đức Chúa Trời. Chúa biểu giảng xong rồi đi về nhà. Chứ Chúa không biểu giảng xong rồi ngồi đó. Nhưng mà ông làm sao? Ông ra ông ngồi, có chuyện gì xảy ra? Thông thường chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta đi trước Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay đó, thông thường đó, chúng ta đó, Đức Kinh Thánh dạy rằng các ngươi hãy bỏ mình đi, giác thập tự giá mà theo ai? Theo ta là theo Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà ngày hôm nay đó, chúng ta đi trước, chúng ta biểu Đức Chúa Giêsu đi sau, giác thập tự của Chúa và giác luôn thập tự của chúng ta và đi theo chúng ta. Tôi chứng minh được điều này. Quý vị coi thử, thường thường mình cầu nguyện đó, là Chúa cho con cái này, là Chúa cho con cái kia, là Chúa cho con cái nọ. Đó là những lúc mà chúng ta biểu Đức Chúa Trời làm theo ai? Làm theo ý của chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện rằng, Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì trong cái việc này? Chúa muốn trong cái hoàn cảnh này, trong cái nan đề này, Chúa muốn con làm cái gì? Chứ chúng ta không có cầu nguyện bắt buộc Đức Chúa Trời. Bây giờ con gặp khó khăn quá, Chúa phải giải quyết. Chúa phải làm như thế này, như thế kia. Chứ chúng ta không tìm được ra một cái, chúng ta không cầu nguyện rằng, Chúa ơi, trong hoàn cảnh này Chúa muốn con như thế nào? Dù có Chúa muốn chúng ta thiệt, chúng ta phải chấp nhận. Đức Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane, có ai không muốn, có ai muốn chịu khổ quý vị? Không ai muốn chịu khổ hết. Ngay cả Đức Chúa Giêsu nói rằng, có cái cách nào khác ngoài cái cách này? Trong cái đêm mà Đức Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi Đức Chúa Giêsu bị bắt. Nhưng mà lúc đó, Đức Chúa Trời yên lặng. Cả thiên đàng yên lặng. Có những lúc Đức Chúa Trời muốn quý vị đi qua cái giường đêm tối đó. Đức Chúa Trời muốn quý vị đi qua cái đau khổ đó. Trước khi ông Joseph lên tới đỉnh cao nhất của một con người, ông phải đi qua cái hố sâu, ngồi trong đó cay đắng anh em mình, muốn giết mình. Rồi sau đó anh em ông bán ông làm nô lệ. Cay đắng. Cay đắng không quý vị? Ở đây mình có ai bị anh em mình bán làm nô lệ chưa? Chưa. Rồi chuyện gì xảy ra nữa? Khi vô tù đó, bị người ta lãng quên. Trong cuộc đời tôi nghĩ không ai, trong Kinh Thánh tôi nghĩ không ai cay đắng hơn ông Joseph. Nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi qua con đường đó, chúng ta phải đi qua. Nhưng mà ông Jonah, ông không đồng ý. Ông đi trước Chúa. Đây là một trong những cái dấu hiệu mà quý vị biết rằng quý vị đang đi trước Đức Chúa Trời. Đoạn 4 ghi lại ít nhất 3 lần. Tôi không thấy đường, tôi không chỉ quý vị. Tôi nhớ không lầm câu 3, câu mười mấy và câu cuối cùng đó. Ông đòi chết 3 lần. Ông đòi tự vẫn 3 lần trong cái đoạn 4 sách Jonah. Khi mà chúng ta đi trước Đức Chúa Trời đó, chúng ta expect, chúng ta mong muốn nhiều quá. Mà khi những điều đó không xảy ra thì chúng ta làm gì? Chúng ta buồn, chúng ta chán. Khi mà Chúa ơi, con muốn có một cái nhà đẹp mà Chúa không cho, chán quá, đời này không gì vui Chúa ơi. Con muốn chiếc xe đẹp quá mà Chúa không cho, đời này chán quá Chúa ơi. Con muốn có người vợ như thế này mà Đức Chúa Trời không cho, con muốn có người chồng như thế kia, Đức Chúa Trời không cho, chán quá. Hay là con muốn nhà thờ con phải như thế này, hội thánh con phải như thế kia, và con nhà thờ con đông tiền cho nhiều. Con giảng, ai cũng khen ngợi hết. Đôi khi chúng ta muốn như vậy. Nhưng mà đôi khi Đức Chúa Trời không có muốn chúng ta có cái đó. Một khi chúng ta đi trước Chúa, thì chúng ta sẽ buồn, chán, stress, depressed. Rồi, bây giờ tóm lại đi. Sách Jonah có mấy đoạn quý vị? Chiếu lên cho tôi cái màn ảnh tóm lại 4 đoạn của Jonah. Rồi, quý vị nhớ sách Jonah có 4 đoạn. Chúng ta bước đi bỏ xa Chúa, chúng ta bước đi đến với Chúa, chúng ta cùng bước đi với Chúa và chúng ta đi trước Đức Chúa Trời. Nào, bây giờ tôi kể cho quý vị trong sách Jonah có đoạn thứ 5 nữa. Nhưng mà trước khi tôi kể, quý vị đừng hồi hộp, nói mục sư này ông bậy quá, đừng chạy đó. Quý vị xích beo mình lại, cẩn thận nghe cái đoạn thứ 5. Trong sách Jonah, nếu quý vị về đọc kỹ đó, Nó có cái đoạn thứ 5. Cái đoạn thứ 5 này đó, mình thấy cả cuộc đời ông Jonah đó, có khi nào ông cười không quý vị? Cả năm 4 đoạn. Cả cuộc đời theo Chúa không có gì vui hết. Từ stress, depressed cho tới đòi tự giận không à. Bây giờ trong sách Jonah có đoạn thứ 5. Bây giờ muốn diễn tả cái đoạn thứ 5 trong sách Jonah đó, tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện. Có một cái người cơ đốc phục lâm. Cái người này mặt lúc nào nó cũng già rồi. Lúc nào mặt cũng nhăn, cũng khó chịu hết. Đi đâu cũng than phiền hết. Tới nhà thờ thì than mục sư giảng dài, giảng dở. Mấy ông chấp sự lên ca, dở quá. Đàn thì tiếng trước, tiếng đi sau. Ai nghỉ sớm thì về sớm. Hội thánh thì không có gì vui. Về nhà thì than phiền vợ con. Rồi đi đâu cũng than phiền hết. Một hôm, ông ta có một đứa cháu gái tới nhà thăm. Đứa cháu rất là vui vẻ, chạy vô nhà, chào cậu, cậu khỏe không, cậu mạnh không? Ông cậu cái mặt cứ già, không nở nụ cười. Thế rồi ông cậu mới đi múc một cái ly nước cho đứa cháu mình uống. Nói con uống cẩn thận nha. Đừng đổ nước trên thảm, dơ thảm của cậu đó. Cái ly này đó cậu mới mua trong tiệm 99 sen, con đừng làm bể nha. Đứa bé nó uống xong nó vui quá, nó nhảy lên ghế, nó ngồi. Nghe gì rột. Tại vì ông cậu đó, ông mua cái ghế rất là đẹp, nhưng mà ông lấy cái bao mũ mà người ta deliver tới đó, ông trải lên để cho nó khỏi dơ. Cứ như đứa bé nó làm cái gì, nó đụng tới cái gì, ông cậu nói con đừng. Con đụng vô nó bể, nó hư của ông cậu hết. Đứa bé buồn quá. Đứa bé mới đi ra sau giường. Sau giường nó thấy con lừa đứng sau giường. Cái mặt con lừa nó cũng dài, nó buồn. Nó không nở một nụ cười nào hết. Nó đá con lừa cái. Con lừa cũng không nhúc nhích. Nó lấy cái cây nó dón giường. Cái con lừa nó không nhúc nhích, không cười, không nói gì hết. Cái tự nhiên đứa bé nó đứng lại. Nó bỗng có một cái ý nổi lên trong đầu nó. Nó hoảng hồn, nó khóc lên, nó sợ quá, nó chạy nhà, cậu ơi tận thế rồi, cậu ơi tận thế. Nó vừa chạy vô nhà nó vừa khóc mà nước mắt nó chảy rào hết. Cậu ơi chết rồi, cậu ơi tận thế rồi. Hai cậu cháu gặp nhau giữa nhà, hỏi con ơi có chuyện chi mà tận thế con. Cậu ơi, con lừa nó phía sau nhà cậu đó, cũng là người cơ đốc phục lâm nữa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.